thì nói chẳng sanh chẳng diệt là thừa. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Thật ra chẳng sanh chẳng diệt nghĩa là đích thật có sanh có diệt, nhưng vừa sanh đã diệt mất rồi, hầu như sanh diệt đồng thời, cho nên mới gọi là chẳng sanh chẳng diệt. Lời nói này mới có ý nghĩa sanh diệt đồng thời gian ngắn ngủi đến cùng cực. Nói thật ra, khoa học kỹ thuật hiện nay tuyệt chẳng thể đo lường thời gian ngắn ngủi này được. Thời gian máy móc có thể đo lường được đã rất dài rồi. Đây là chữ nhất thời, nói trong kinh. Chữ này hoàn toàn là chân thật. Chúng ta phải lắng lòng thể hội. Nếu hiểu được nhất thời, thì bạn sẽ hiểu được hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt. Được vậy thì chẳng lo sợ sanh tử nữa. Bạn hiểu được, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Tướng hư vọng chẳng sanh chẳng diệt, đó mới là chân tướng. Nhưng chúng ta chẳng thấy được, Bát Địa Bồ Tát trở lên mới nhìn thấy. Nhất thời ở đây, nếu muốn nói trên sự tướng, thì chính là lúc cơ duyên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thành thục, đó gọi là nhất thời. Cách nói này cũng viên mãn phi thường, hết thảy kinh đều dùng chữ này. Nhân duyên Phật giảng bộ kinh này đã thành thục rồi. Nhân duyên lần này vô cùng đặc biệt, thù thắng, chỗ giảng kinh cũng rất hy hữu. Phật ở tại cung trời Đao Lợi, chớ chẳng phải ở chỗ khác. Phật là chủ thành tựu, người chủ giảng trong pháp hội này. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ tại rất hoàn hảo, đặc biệt là nói trên sự tướng. Nói tại cũng là lời chân thật. Người thế gian chúng ta có rất nhiều sự hiểu lầm. Một quan niệm sai lầm, cả đời cũng chẳng biết. Chúng ta cử ra vài thí dụ đơn giản. Buổi sáng thức dậy rửa mặt. Mặt cần phải rửa hay không? Các bạn nói mặt cần phải rửa không? Nói rửa mặt là sai rồi. Rửa những chất dơ trên mặt, chớ chẳng phải rửa mặt. Giặt quần áo. Quần áo cần giặt không? Chỉ giặt những bụi bặm trên quần áo. Các bạn nghĩ xem, chúng ta có bao nhiêu quan niệm sai lầm? Chùi bảng đen trong phòng học. Bảng đen cần phải chùi hay không? Chùi là chùi bụi phấn, chớ đâu phải là chùi bảng đen. Bảng đen chùi một cái thì sơn đen tróc mất, đâu còn gọi là bảng đen nữa. Thế mới biết, trong đời sống hàng ngày, bạn nghĩ xem, có bao nhiêu quan niệm sai lầm? Sai quá chừng, ai cũng sai, nhưng cứ nghĩ như vậy là đúng. Đến lúc Đức Phật nói ra sự thật, mình nghe xong cảm thấy kỳ lạ. Chữ tại là lời nói chân thật. Nếu nói bạn trụ là không đúng, bạn làm sao trụ? Hôm nay dọn lại đây, ngày mai dọn tới chỗ kia, đâu có trụ. Chỉ nói thân thể lúc bấy giờ ở tại đâu, nói như vậy mới đúng. Thế nên mới nói Phật tại. Thật ra chúng ta cũng tại. Hôm nay tại Tăng Gia Ba, hiện nay tại Tịnh Tông Học Hội, tối nay tại Cư Sĩ Lâm, đều là tại. Trụ là ở đó chẳng động, thường di động thì gọi là tại. Chữ trụ trong Phật Pháp là gì? Tâm an trụ. Bạn trụ trong cung điện Lâu Cát. Phật ở nơi đây gọi cung điện Lâu Cát là từ bi. Tâm an trụ trong từ bi, tâm an trụ trong chánh giác, đó gọi là trụ. Vĩnh viễn chẳng rời khỏi thì gọi là trụ. Thân luôn luôn di động thì gọi là tại. Cho nên, trên sự tướng thì gọi là tại. Lần này Phật ở đâu? Tại Đao Lợi Thiên, tầng trời thứ hai trong dục giới. Người thế gian biết có thiên, biết có thiên thần, rất cung kính thiên thần. Xưng Ngài là Thượng Đế. Người Trung Quốc xưng Ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đại khái đều là Đao Lợi Thiên Chủ. Họ không biết bên ngoài cõi trời còn cõi trời khác. Phật nói với chúng ta thế giới Sa Bà có 28 tầng trời. Số lượng trong mỗi tầng cũng vô lượng vô biên. Từ dưới lên trên có 28 tầng chia thành tam giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là cõi còn dục vọng, ăn uống, nam nữ vẫn chưa đoạn dứt. Nhưng càng lên cao thì càng mỏng dần. Đến sắc giới thì dục vọng này chẳng còn. Chúng ta thường nói người ở trên cõi trời sắc giới chẳng còn những thứ tiền tài, sắc đẹp, tiếng tăm, ăn uống, ngủ nghỉ này nữa. Người cõi sắc giới chẳng cần ăn uống, cũng chẳng cần ngủ nghỉ, vĩnh viễn tỉnh thức, chẳng cần ăn uống, dùng thiền duyệt làm thức ăn, nhưng họ còn sắc thân, còn sắc tướng. Đến vô sắc giới là cõi phàm phu cao cấp nhất trong lục đạo, ngay cả thân thể này họ cũng chẳng cần nữa. Trước khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, đời cổ Trung Quốc xuất hiện một người có đại trí huệ, Lão Tử. Lão Tử nói, tôi có niềm ưu tư to lớn vì tôi có cái thân này. Tôi có âu lo lớn lao, đó là gì? Vì có thân này là một sự phiền lụy, phiền phức. Ngài có sự giác ngộ như vậy, có lẽ Lão Tử đã sanh lên cõi trời vô sắc giới vì Ngài chán ghét thân thể sắc tướng này. Ở cõi vô sắc giới thì sắc tướng chẳng còn nữa. Một số người chúng ta thường nói đến linh giới, chắc là nói về vô sắc giới thiên. Trong cõi ấy rất tự tại vì chẳng có sắc tướng. Trên đây là cách phân loại, phân chia thành tam giới, 28 tầng trời. Đây là một phạm vi trong sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có sanh tử hay không? Nói cho chư vị biết, chẳng có. Chỉ là ứng hóa, Ngài xuất hiện ở thế gian này là dùng ứng thân xuất hiện. Chúng ta nhìn thấy Ngài có sanh, có diệt. Thật sự, Ngài diệt xong là đến tinh cầu khác. Đến chỗ khác là xuất hiện giáo hóa chúng sanh. Đây là hiển thị sự đại tự tại. Phật có rất nhiều cách giải thích cho chữ thân. Kinh Hoa Nghiêm nói có 10 thân. Thông thường thì chúng ta nói 3 thân. Ba thứ nói kỹ thì chia thành 10 thứ. 10 thứ quy nạp lại thì thành 3. Thứ nhất là pháp thân, là chân thân. Hết thảy thân đều sanh từ thân này. Do đó pháp thân là thân căn bản nhất. Có thể sanh hết thảy dạng pháp. Có thể hiện thân tướng của chúng ta. Có thể hiện tướng cõi nước, sơn hà đại địa. Tất cả thân tướng đều từ pháp thân biến hiện thành. Thứ hai là trí thân, cũng gọi là báo thân, là thân trí huệ, nghĩa là trí huệ của Ngài đã khai mở, trí huệ đã hiện tiền, đối với hết thảy dạng sự vật trong vũ trụ nhân sinh, chẳng gì không biết, chẳng gì không thể. Thứ ba là ứng hóa thân, có hai nghĩa. Ứng thân là tùy loại hiện thân, nên dùng thân gì để được độ thì Ngài liền hiện thân ấy. Thế nên Phật đến nhân gian, đến cõi nào, Ngài chẳng có chướng ngại, vô cùng tự tại, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đến đi tự do. Chẳng giống phàm phu chúng ta mang nghiệp báo thân, chẳng tự do tí nào, hoàn toàn chịu sự chi phối của nghiệp lực. Nói chịu nghiệp lực khống chế thì mọi người khó hiểu, chúng ta nói cách khác, chịu vận mạng khống chế, chịu vận mạng chi phối. Thì mọi người dễ hiểu. Thế nên tất cả đều là vận mạng, nửa điểm cũng chẳng do người. Bạn nói như vậy có khổ không? Mạng là gì? Mạng chính là nghiệp, nghiệp báo. Trước kia tạo thiện nghiệp, đời này được thiện báo. Quá khứ tạo ác nghiệp, đời này chịu quả báo chẳng thiện. Thế nên những thọ dụng cả đời này, ngạn ngữ có câu, một miếng ăn miếng uống chẳng gì là không định sẵn, tức là đạo lý này, đúng là nửa điểm, một tí gì cũng chẳng do người. Nhưng Phật Bồ Tát đến thế gian này, quý Ngài đến đầu thai và cũng thị hiện chết đi. Quý Ngài sanh tử tự tại, không phải do nghiệp lực mà là nguyện lực. Ở thế gian này, muốn sống cuộc đời như thế nào thì sống như thế ấy. Muốn ở bao nhiêu năm thì ở bấy nhiêu. Sanh tử tự tại, lúc nào muốn ra đi, đi đến đâu, quý Ngài hiểu rõ ràng, minh bạch, đến, đi, tự do, đó gọi là nguyện lực thọ thân, là nguyện lực chứ chẳng phải nghiệp lực. Chúng ta phải hiểu những đạo lý này, rồi sau đó mới biết nên học Phật như thế nào, làm thế nào chuyển nghiệp lực của chúng ta thành nguyện lực. Bản lãnh của chư Phật Bồ Tát là ở chỗ này. Các Ngài có thể chuyển, chúng ta cũng có thể chuyển. Bắt đầu chuyển từ đâu? Phải bắt đầu chuyển từ tâm. Sau khi tâm chuyển, thì thân sẽ chuyển. Nếu nói chuyển từ thân, tâm chẳng chuyển thì không được. Chuyển như thế nào cũng chẳng giống, nhất định phải chuyển từ tâm. Tâm thì phải trụ, chớ chẳng phải tại. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát có thập trụ, đó là nói về trụ, là tâm trụ, chứ không phải thân trụ. Bồ Tát trụ chỗ Phật trụ, như vậy mới đúng. Trong Kinh Phật nói chúng ta có bốn chỗ trụ, bốn chỗ này đều chính xác. Hai thứ đầu vẫn còn ở trong lục đạo, chưa ra khỏi lục đạo. Thiên trụ, tức là đời sau nhất định có thể sanh đến trời dục giới. Trời dục giới có 6 tầng, sau này sẽ giới thiệu cho chư vị biết. Thiên trụ, tức là tâm an trụ, tại thập thiện nghiệp đạo, bố thí, trì giới, tu thập thiện nghiệp đạo, thì đời sau bạn nhất định sẽ sanh lên trời, phước báo lớn hơn nhân gian chúng ta rất nhiều, hưởng phước trời. Thứ hai là phạm trụ. Phạm trụ tức là tu thiền định, tu tâm thanh tịnh, hết thảy dục niệm đạm bạc, đối với ngũ dục lục trần, coi rất lật lạc. Trong tâm tràn đầy từ bi hỷ xả, từ là vui với người, đem khoái lạc cho người, giúp người khoái lạc. Bi là làm cho người bớt khổ, chúng sanh có khổ, giúp họ giải quyết khổ nạn. Hỷ là nhìn thấy người khác được phước, được chuyện tốt, nhất định chẳng có tâm đố kỵ, chỉ sanh tâm hoan hỷ. Xả là có thể buông xuống vạn duyên. Tâm thường an trú tại từ bi hỷ xả, sanh đến trời sắc giới. Hai cái trụ trong tâm giới này kể ra còn chính đáng. Nhưng người chúng ta hiện nay không như vậy. Hiện nay tâm người an trụ ở đâu? An trụ ở tham, sân, si, mạng. Như vậy thì không xong rồi. An trụ tại tham, sân, si, mạng. An trụ tại giết hại, trộm cắp, dâm dục, nói dối, thì quả báo sẽ ở ba đường ác. Thế nên, họ chẳng phải thiên trụ, chẳng phải phạm trụ, mà là quỷ trụ, địa ngục trụ, súc sanh trụ. Họ làm những thứ này. Chúng ta, đối với những lý sự này rõ ràng, minh bạch, phải biết tâm an trụ ở đâu, sau này sanh ra hậu quả gì, vô cùng dễ sợ. Thứ ba là thánh trụ, tức là trụ ở tâm Bồ Đề. Thánh giả là Tiểu Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát tuy chẳng đồng, nhưng họ có một điểm giống nhau, tức là tâm nhất định trụ tại Tam Tam Muội. Đây là điểm tương đồng. Thứ tư là Phật trụ, trụ ở chỗ Phật trụ. Nếu nhập vào cảnh giới này, thì bạn sẽ là quả vị thập trụ Bồ Tát. Chân chánh học Phật nhất định phải an tại chỗ Phật trụ. Phật trụ ở đâu? Đại tam không tam muội, không vô tướng, vô nguyện. Vô nguyện cũng gọi là vô tác. Nếu thực hiện trong tịnh tông thì an trụ ở niệm Phật tam muội. Đối với những cảnh giới khác sâu rộng vô cùng, chúng ta rất khó cảm nhận, không bằng y theo lời dạy của Phật. Chúng ta để tâm an trụ tại niệm Phật tam muội. Chuyện này tương đối dễ học tập. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Việc này thực sự là hiếm có, thù thắng khôn sánh. Trên đây, nói về ý nghĩa của hai chữ tại và trụ. Hôm nay, Phật tại Đao Lợi Thiên. Ở Đao Lợi Thiên làm gì? Vị mẫu thuyết pháp. Phải y theo cách nói trong Tăng Nhất A Hàm. Pháp hội kỳ này là do Đế Thích Thiên Dương, tức là Đao Lợi Thiên Chủ khải thỉnh. Đao Lợi Thiên Chủ rất thông minh, rất có trí huệ. Ngài nói quá khứ, hết thảy chư Phật đều đã đến Đao Lợi Thiên thuyết pháp cho mẹ, báo ân sanh dưỡng của mẹ. Thế Tôn thành Phật rồi, đương nhiên cũng chẳng ngoại lệ. Thế Tôn nhận lời mời của Đao Lợi Thiên Chủ, đến Đao Lợi Thiên mở ra pháp hội này. Nhân duyên này rất sâu, câu chuyện cũng rất dài. Kể chuyện thì sẽ ngưng trệ việc giảng kinh, cho nên chúng ta lược bớt câu chuyện này, nhưng cũng không thể không biết. Mẫu thân của Phật là Ma Gia Phu Nhân, Nói thật ra, cũng là đại quyền thị hiện, đều là Phật, Bồ Tát, Tái Lai. Mỗi người lúc tu nhân, phát nguyện chẳng giống nhau. Ngài phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm người nữ để làm mẹ của Phật. Ngài phát nguyện này, thế nên con của Ngài là Phật, phước báo của mẹ sẽ rất lớn. Đây là biểu diễn cho chúng ta xem. Phước báo lớn nhất, hoàn toàn dựa vào phước, thì chỉ có thể sanh đến cõi trời Đau Lợi. Từ trời Dạ Ma trở lên thì không thể. Chư vị xem, trong nhà Phật nói đến Phật sự siêu độ Lương Hoàng Xám vô cùng thù thắng. Lương Hoàng tức là Lương Võ Đế. Lương Võ Đế khải thỉnh Bảo Chí Công làm Phật sự siêu độ cho phu nhân, cho nên gọi là Lương Hoàng Xám. Lúc phi tử của vua còn sống, bà tạo nhiều ác nghiệp nên đọa vào ác đạo. Bảo Chí Công là một cao tăng đắc đạo. Bảo Chí Công là ai? Là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân đến. Bạn xem như vậy còn nói gì nữa? Quán Thế Âm Bồ Tát đích thân đến chủ trì pháp hội này, chủ trì pháp sự siêu độ này, cũng chỉ có thể siêu độ phi tử của vua đến cõi trời Đau Lợi. Chư vị phải biết, chư Phật Như Lai siêu độ thì chỉ siêu độ đến trời Đau Lợi. Muốn lên trên nữa thì tự mình phải có công phu tu hành. Nếu chẳng có công phu tu hành thì không được. Thế nên, hiểu được chân tướng sự thật này, thời gian chúng ta còn sống phải hết lòng.